Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 2 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở cao ngạn. Phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2020, thực hiện xong bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ cam kết với tỉnh.
Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Thịnh Đức đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tạo nên một Thịnh Đức với những diện mạo mới.
Ngoài năng khiếu kể chuyện theo sách, Nguyễn Kiều Thanh, học sinh lớp 5B trường tiểu học Quang Vinh, còn là một lớp trưởng gương mẫu, một phát thanh viên nhí tài năng của trường với nhiều năm liên tục đảm nhận chuyên mục phát thanh măng non do nhà trường tổ chức. Chuyên mục thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Căn cứ quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng, căn cứ chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 26 tháng 2 năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã ra quyết định số 1377 QĐTU về việc thành lập tổ nhân viên kỹ thuật giúp Ban kiểm phiếu bầu cử bằng phần mềm máy tính tại Đại hội các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, tổ nhân viên kỹ thuật này đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban kiểm phiếu của Đại hội các chi đảng bộ cơ sở thực hiện kiểm phiếu đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến độ của Đại hội. Phần mềm kiểm phiếu tại Đại hội đảng bộ các cấp được cài đặt trên máy tính, thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, chính xác và có tính bảo mật cao trong quá trình vận hành. Sau khi cài đặt phần mềm, người sử dụng tạo và kết nối dữ liệu, nhập danh sách bầu cử, danh sách đại biểu ứng cử, số phiếu bầu cử. Căn cứ vào đó, sau khi nhập phiếu, phần mềm mặc định sẵn sàng nhập các số thứ tự bị gạch bỏ trên lá phiếu, đồng thời cho phép kiểm tra lại bất kỳ phiếu nào. Việc sử dụng phần mềm đã rút ngắn thời gian kiểm phiếu, đồng thời sau khi kiểm phiếu xong thì kết quả sẽ được in ra trực tiếp từ máy tính, đảm bảo độ chính xác cao, góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu bằng hình thức mới này còn giúp Đảng bộ thành phố quản lý tốt cơ sở dữ liệu các phiếu bầu, giám sát và kiểm tra ngay các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong thực hiện quy trình bầu cử tại đại hội.
Cơn dông với gió giật mạnh vào lúc 18 giờ 35 phút ngày 1 tháng 6 đã cuốn mái tôn của một nhà dân ở khu vực tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, bay lên đường dây điện 110 kV, nhánh rẽ vào trạm 110 kV Thịnh Đán, làm đứt hai đường dây 110 kV. Gây ra sự cố nghiêm trọng, khiến gần 63.000 khách hàng ở khu vực thành phố Thái Nguyên và một phần của các huyện Đông Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Sông Công bị mất điện. Để đảm bảo việc cấp điện cho người dân, ngay sau sự cố, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chuyển phương thức cấp điện các ngăn lội trung áp trạm 110 kV Thịnh Đán từ các trạm 220 kV Thái Nguyên, 110 kV Lưu Xá để cấp điện trở lại cho một số khu vực. Ông Hoàng Quốc Chí, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, trạm 110 kV Thịnh Đán hiện cấp điện cho 80% địa bàn thành phố Thái Nguyên và một số địa phương khác. Việc khắc phục đấu nối lại đường dây 110 kV vào trạm phải mất từ 2 đến 4 ngày. Trong thời gian ngành điện xử lý sự cố, do thay đổi phương thức cấp điện nên một số khu vực có thể sẽ bị quá tải và phải cắt điện. Vì thế người dân cần chuẩn bị các biện pháp để đối phó với tình trạng này và cùng chia sẻ với ngành điện.
Và trong cái thời gian khắc phục cái thiên tai này thì Điện lực thành phố Thái Nguyên là cũng xin thông báo và đến toàn thể các cái bà con nhân dân rồi các cái hộ gia đình, các cơ quan đơn vị và các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố thì chúng ta phải có một cái phương án chủ động để ứng phó với cái tình hình này trong cái điều kiện mà sự cố Cụ thể là các cái đơn vị, các cái hộ nhân dân thì sử dụng hết sức tiết kiệm và có thể là hạn chế tối đa những các cái thiết bị làm mát hoặc là các cái thiết bị điện có công suất lớn, thậm chí là có các cái thời điểm cao điểm thì chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng quá lớn. Thế và các cái cơ quan xí nghiệp thì sản xuất thì cũng tạm thời là phải dừng các cái sản xuất với cái nhu cầu cao về sử dụng cái công suất trong cái thời gian từ nay đến khoảng ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tháng 6.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, do ảnh hưởng của dông lốc, thành phố có khoảng 75 nhà dân bị tốc mái nhà, trong đó có 5 nhà bị tốc mái hoàn toàn, các nhà còn lại bị tốc mái khoảng 50%, gãy đổ biển trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Thịnh Đán, đổ trên 70 cây xanh trên địa bàn các phường Quang Trung, Tân Thịnh, Quang Vinh, Linh Sơn. 10 cột điện tại phường Quang Vinh, Tân Thịnh bị đổ. Đứt hai pha đường dây 110 kW tại khu vực phường Tân Thịnh và gây ra mất điện ở các khu vực này. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi dông lốc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã kiểm tra khắc phục thiệt hại, phân luồng, cảnh báo giao thông tại các điểm có cây xanh gãy, đổ. Ngay trong đêm, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố tiến hành thu dọn cây xanh gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông.
Đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay, điểm bán hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương triển khai tại địa chỉ 366/1 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên đã trở thành nơi trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu Việt với gần 2.000 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân. Thông qua điểm bán hàng, sản phẩm hàng hóa của các đơn vị doanh nghiệp Việt Nam được giới thiệu bằng kênh phân phối chính thức đến tận tay người tiêu dùng, tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái, vi phạm luật sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của các doanh nghiệp. Trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, điểm bán hàng Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, góp phần ổn định thị trường cả về nguồn hàng và giá cả. Đồng thời đẩy mạnh hình thức bán hàng trực tuyến qua sàn giao dịch thương mại điện tử B2C, Zalo, Facebook, cung cấp các dịch vụ giao hàng tại nhà với doanh thu đạt trên 100 triệu đồng một tháng.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn là một trong những dự án được ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. Dự án có tổng diện tích gần 50 ha, trong đó 42 ha phải bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện dự án có trên 300 hộ dân ở xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, có đất ở, đất nông nghiệp và tài sản trên đất bị thu hồi và được hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án này đã và đang được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Danco, chủ đầu tư dự án và chính quyền địa phương liên quan triển khai tích cực và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tính đến nay, dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng được 30 trên 42 ha, đạt 71% và đã từng bước bàn giao cho nhà đầu tư để thi công các hạng mục chính. Theo kế hoạch, đến hết tháng 6, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên sẽ phối hợp với chủ đầu tư dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 12 ha còn lại, đạt 100%, bảo đảm đúng tiến độ thực hiện theo cam kết với tỉnh.
Thực hiện quyết định số 2853 ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh đã tổ chức được 19 hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân phường. Qua các buổi đối thoại, lãnh đạo phường đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải đáp kiến nghị, phản ánh của nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp kéo dài, qua đó tạo được lòng tin của nhân dân. Công tác giải quyết đơn thư được phường giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp, gây mất ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Trong giai đoạn từ 2015 đến 2019, phường đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời 134 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 100%. Các đơn chủ yếu là đề nghị, phản ánh, kiến nghị, không có đơn khiếu nại tố cáo. Thời gian tới, phường Quang Vinh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thịnh Đức đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Diện mạo của xã đã có nhiều đổi thay tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Về Thịnh Đức hôm nay, điều mà khiến nhiều người nhận thấy sự thay đổi rõ rệt đó là hệ thống đường giao thông nông thôn được nâng cấp, xây dựng theo chuẩn nông thôn mới. Con đường liên xóm đầu phần Nhân Hòa, Phúc Hòa đi Tân Cương dài gần 3.000 mét là minh chứng rõ nét cho phong trào mở rộng đường giao thông trong xã. Khi cấp ủy đảng, chính quyền xã có chủ trương xây dựng mở rộng mặt đường, nhân dân các xóm đã có sự thống nhất cao. Hàng chục hộ gia đình có đất hai bên đường đã tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, xã Thịnh Đức đã triển khai xây dựng, nâng cấp gần 10.000 mét đường bê tông các tuyến đường trên địa bàn xã. Trong đó, trên 5.000 mét đường bê tông có chiều rộng 5 mét. Người dân đã hiến trên 13.200 mét vuông đất, đóng góp tiền đối ứng và công lao động trên 4 tỷ đồng. Người dân rất phấn khởi khi những tuyến đường giao thông được nâng cấp mở rộng.
Tôi ở đây tức là cũng lâu rồi, nhưng đến nay là tôi 82 tuổi. Được hưởng một cái con đường đẹp, sạch sẽ như thế này chúng tôi rất là vui vẻ.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 về chỉ tiêu phát triển kinh tế, các hộ dân trong xã Thịnh Đức đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thành công. Điển hình như nhiều hộ dân ở xóm Phú đã chuyển đổi những diện tích trồng lúa một vụ kém hiệu quả sang trồng các loại cây bưởi, cam, quất, v.v. Tại xóm Cây Thị, xóm Đức Cường, nhiều hộ chuyển những diện tích trồng màu hiệu quả thấp sang trồng hoa cúc, hoa ly, hoa hồng, v.v. cho hiệu quả kinh tế cao. Một số hộ còn mạnh dạn tham gia thực hiện mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp an toàn chất lượng cao. Một số xóm đã thực hiện thành công mô hình cánh đồng một giống. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 27 triệu đồng một người năm 2015 lên 40 triệu đồng một người năm 2019. Thu ngân sách trên 1,6 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với năm 2015. Ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Qua cái triển khai thì lãnh đạo xã thì xuống trực tiếp các xóm, tổ chức hội nghị cùng với xóm để tuyên truyền phổ biến cái cơ chế chính sách cho nhân dân. Sau khi nhân dân thống nhất đồng tình thì có biên bản họp ở xóm gửi lên xã để trình thành phố thực hiện cái việc phê duyệt cho khảo sát, thiết kế và triển khai thi công. Quá trình thực hiện thì tổ chức thi công thì sẽ giao cho Ban Phát triển Nông thôn mới ở xóm giám sát, kiểm tra và thành lập các cái ban quản lý để thực hiện quản lý các công trình.
Trong nhiệm kỳ qua, một số công trình xây dựng cơ bản để phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, giáo dục của nhân dân trong xã đã được đầu tư xây dựng như nhà văn hóa xã, hệ thống kinh mương nội đồng, xây mới các phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ của ba nhà trường, hội trường, nhà làm việc của Ủy ban nhân dân xã, v.v. Cùng với đó, trên địa bàn xã cũng đã được đầu tư xây dựng thêm 5 trạm biến áp chống quá tải, đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất sinh hoạt cho nhân dân. Hiện nay, cả 3 trường học trên địa bàn xã đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trạm y tế được công nhận chuẩn quốc gia về y tế xã. Bà Nguyễn Thị Thi, trưởng xóm Phúc Hòa, xã Thịnh Đức, và bà Nguyễn Thị Đào, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Thịnh Đức, vui vẻ cho biết.
Trong công tác vận động thì chúng tôi cũng vận động nhân dân là làm sao là vì một cái mục đích chung và vì tương lai con em chúng ta, mở một cái con đường để phát triển kinh tế xã hội của xóm làng.
Cấp ủy chi bộ, nhà trường đã tích cực tham mưu với Đảng ủy xã Thịnh Đức để ra nghị quyết để tăng cường về cơ sở vật chất, và đến nay nhà trường đã được đầu tư các hạng mục công trình như là nhà 2 tầng 8 phòng học, nhà hiệu bộ 2 tầng 6 phòng học và 3 phòng học chức năng. Đồng thời là các cái hạng mục như là sân, đường này, cổng này. Và đến nay là nhà trường được đầu tư đồng bộ Do vậy đã đảm bảo cái điều kiện cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đến tháng 2/2020 thì nhà trường đã có quyết định được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Song song với nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã quan tâm chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 100%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 99,9%, trong đó 16,6% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân xã 4 năm đạt đơn vị tiên tiến, 1 năm được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu khối xã. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đều được công nhận tập thể vững mạnh xuất sắc, cơ quan đạt cơ quan văn hóa, được tỉnh, thành phố tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Ông Dương Hồng Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Đức cho biết.
Đối với Thịnh Đức là một xã nông nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi đặt ra là sẽ tập trung xây dựng xã Thịnh Đức trở thành xã trọng điểm về nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Từ cái quan điểm đó thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo nhân dân và được cái cơ chế đầu tư về đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và kênh mương để phục vụ sản xuất. Nên với nhiệm kỳ này thì chúng tôi quan tâm đến cái việc là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho nhân dân để đảm bảo cái việc tăng năng suất chất lượng và tăng thu nhập cho người dân. Thế và thứ hai, cái quan tâm nữa là tiếp tục phát huy mọi cái nguồn lực trên địa bàn và để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đấy là mục tiêu quan trọng nhất mà Đảng bộ đang tập trung để lãnh đạo, chỉ đạo và muốn hoàn thành được các chỉ tiêu đó thì đời sống người dân mới được phát triển.
Với sự đoàn kết đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Thịnh Đức đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tạo nên một Thịnh Đức với những diện mạo mới. Đây là tiền đề quan trọng, tạo đà để Thịnh Đức vươn lên, trở thành xã phát triển trọng điểm về nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Xin chào tất cả các em Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên. Chị rất vui khi được gặp lại các em trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Chuyên mục tháng này sẽ giới thiệu tới các em phần kể chuyện của bạn Nguyễn Kiều Thanh, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, qua câu chuyện Thời gian quý báu lắm. Câu chuyện bạn Thanh kể sẽ giúp chúng ta hiểu thêm rằng thời gian còn quý hơn vàng bạc, tiết kiệm thời gian là hình thức tiết kiệm thông minh và văn minh nhất. Tiếp đó chúng ta sẽ được hiểu thêm về bạn Thanh qua bài viết Người lớp trưởng gương mẫu tài năng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Kiều Thanh, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mình rất thích đọc sách và kể chuyện, đặc biệt là những câu chuyện về Bác. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Mình xin được kể cho các bạn nghe câu chuyện nằm trong tập truyện dành cho thiếu nhi Bác Hồ sống mãi do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành vào năm 2015 mà mình đặc biệt yêu thích. Câu chuyện Thời gian quý báu lắm. Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa 5 trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn góp ý: trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ đã 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người vẫn chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ vì thời gian quý báu lắm. Một lần khác, trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng sai hẹn với Bác mất 15 phút. Tất nhiên là có lý do, mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo, chú làm tướng mà đi chậm mất 15 phút, thì bộ đội của chú, hiệp đồng sẽ sai đi bao nhiêu? Hôm nay, chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên đã không giành được chủ động. Một lần khác, bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi, chú đến chậm mấy phút?
Thưa bác, chậm mất 10 phút ạ.
Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người ngồi đợi ở đây. Năm 1953, bác đến thăm lớp chỉ huấn của anh em trí thức. Lúc đó, đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go, sắp đến giờ lên đường. Bỗng, trời đổ mưa xối xả, các đồng chí làm việc bên cạnh bác đề nghị bác cho hoãn vào một buổi khác. Nhưng bác không đồng ý, đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì biết đến khi nào. Thà chỉ một mình bác và vài chú nữa phải chịu ướt, còn hơn là để cả lớp phải ngồi chờ uổng công. Giữa lúc trời đang chút nước, lòng người tại lớp tập huấn đang thất vọng, thì từ ngoài hiên lớp học có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng, reo át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ. Bác đến rồi, anh em ơi, bác đến rồi. Trong chiếc áo mưa ướt sũng, quần sắn quá đầu gối, đầu đội nón, bác hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người. Bác Hồ của chúng ta, quý thời gian của mình bao nhiêu thì quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Sự quý trọng thời gian của bác là một tấm gương sáng để chúng ta học tập đấy các bạn ạ. Câu chuyện của mình kể đến đây là hết rồi. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn.
Các em thân mến, bác đã đi xa nhưng người đã để lại cho chúng ta tài sản vô cùng quý giá. Đó là một tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, kết tinh từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ nhân loại và thời đại của người. Chị hy vọng qua câu chuyện bạn Thanh vừa kể, ta lại thấy yêu hơn đất nước ta, trân trọng hơn từng giây phút được sống, được học, được làm theo lời bác và hạnh phúc vô bờ khi ta được nói về bác. Các em biết không, ngoài năng khiếu kể chuyện theo sách, bạn Thanh còn là một lớp trưởng gương mẫu, một phát thanh viên nhí tài năng của trường với nhiều năm liên tục đảm nhận chuyên mục phát thanh măng non do nhà trường tổ chức. Chúng ta cùng tìm hiểu về bạn ấy nhé.
Alo, alo, đây là chương trình phát thanh măng non, tiếng nói của Liên đội Tiểu học Quang Vinh. Măng non xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Rất vui được gặp lại thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh măng non hôm nay. Chương trình phát thanh măng non hôm nay xin được gửi tới quý thầy cô và các bạn những nội dung sau. 1. Bản tin hoạt động của Liên đội. 2. Chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện.
Theo thông lệ, cứ vào thứ 6 hàng tuần, những câu chuyện gần gũi, chân thực, xoay quanh hoạt động của liên đội, xoay quanh ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cá nhân của mỗi bạn đội viên lại được tuyên truyền qua chuyên mục phát thanh măng non do em Nguyễn Kiều Thanh đảm nhiệm. Do có sở thích đặc biệt với hoạt động này, nên gần 3 năm học qua, Thanh luôn tự tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện. Từ đó đã góp phần cùng với liên đội truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa tới các bạn học sinh trong toàn trường. Cô giáo Nguyễn Thị Huế, Tổng phụ trách Liên đội Trường Tiểu học Quang Vinh cho biết, từ khi nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện chuyên mục phát thanh măng non đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các giáo viên và học sinh nhà trường. Đặc biệt, chuyên mục ngày càng hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người nghe và trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu của liên đội nhà trường trong việc đẩy mạnh phong trào, trường học thân thiện, học sinh tích cực. Để có được những chuyên mục hay, ý nghĩa, thì người trực tiếp thực hiện chuyên mục là em Nguyễn Kiều Thanh. Cô cho biết thêm.
Trong các hoạt động đội ở nhà trường thì Kiều Thanh tham gia rất là tích cực, năng nổ và có khả năng nắm bắt công việc rất là nhanh. Trong năm học này thì Kiều Thanh có tham gia vào đội phát thanh măng non của nhà trường. Kiều Thanh có một cái giọng đọc rất là tốt, lưu loát nên là những cái bài phát thanh của Kiều Thanh sau khi phát thì được các thầy cô giáo và các bạn quan tâm, chú ý lắng nghe và được đánh giá rất là cao. Trong năm học này thì Kiều Thanh có tham gia thi kể chuyện cấp trường và đạt giải nhất. Với cái thành tích như vậy thì nhà trường đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cho Kiều Thanh tham gia cuộc thi kể chuyện cấp thành phố với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời bác.
Không chỉ làm tốt vai trò của một phát thanh viên nhí, Thanh còn là một lớp trưởng gương mẫu, tài năng khi 5 năm học liên tục được các thầy cô giáo tín nhiệm giao nhiệm vụ quản lớp, phân công công việc cho đội sao đỏ phụ trách các lớp vào 15 phút sinh hoạt đầu giờ của các ngày trong tuần. Đồng thời trực tiếp tham gia một số phong trào hoạt động do trường lớp tổ chức, như phong trào kế hoạch nhỏ, đôi bạn cùng tiến. Trong học tập, Thanh luôn là người chăm chỉ, tích cực phát biểu và đóng góp ý kiến xây dựng bài. Em thường xuyên giúp đỡ các bạn trong học tập, hướng dẫn các bạn làm bài. Bài nào các bạn chưa hiểu rõ, em sẵn sàng giảng giải chi tiết, tỉ mỉ, kể cả các bạn học khác lớp. Chính vì thế, em luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của bạn bè cùng khối, cùng lớp. Em Nguyễn Khánh Duy, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quang Vinh chia sẻ.
Ở lớp bạn rất là quan tâm đến những bạn học kém, luôn giúp đỡ và chỉ bài cho các bạn. Bạn còn là một bạn rất là hiền lành và tốt bụng. Con thấy bạn đọc rất tốt, được các bạn yêu quý và bạn đã giúp các bạn tìm những câu chuyện hay kể về bác để giúp cho các bạn hiểu về bác và những cuộc sống xung quanh và các bạn và để giúp các bạn hiểu hơn về lứa tuổi học trò.
Là một lớp trưởng, nhiệm vụ của Thanh là theo dõi hoạt động chung của cả lớp như nền nếp, học tập, các cuộc thi, kiểm tra đánh giá thi đua các tổ, cá nhân theo từng tuần, từng tháng. Thanh tâm sự, làm lớp trưởng không dễ chút nào. Đôi khi có bạn trong lớp xích mích gây mất đoàn kết, em lại đứng ra để hòa giải, làm cho tập thể lớp chúng em đoàn kết và yêu quý nhau hơn. Có những khi bạn trực nhật không may đến muộn, em lại nhắc nhở các bạn trong lớp cùng nhau trực nhật giúp để khỏi ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Em chia sẻ thêm.
Với cương vị là lớp trưởng, con phải cố gắng học thật tốt, tự nhủ với bản thân là phải luôn luôn cố gắng rèn luyện đạo đức cá nhân và thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà cô giáo giao, tạo niềm tin cho tất cả các bạn trong lớp, cùng nhau xây dựng hoạt động của trường, của lớp cũng như công tác đội ngày càng vững mạnh hơn. Trong thời gian tới, con sẽ cố gắng tham gia nhiều các hoạt động của lớp, của trường cũng như của bên đội để từ đó phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Thanh không chỉ là một tấm gương đam mê học tập, nghiên cứu, em còn được thầy cô và bạn bè biết đến là một cô học trò hiền lành, gương mẫu. Em luôn có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức tốt, đoàn kết và thương yêu bạn bè, nhiệt tình hướng dẫn các bạn trong học tập. Là một lớp trưởng, em không chỉ gương mẫu trong thực hiện nội quy nề nếp của trường mà còn tuyên truyền, động viên các bạn cùng thực hiện tốt. Bởi vậy, tập thể lớp 5B luôn là một trong những liên đội đi đầu trong các phong trào của nhà trường. Nhận xét về Thanh, cô giáo Ma Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, trường tiểu học Quang Vinh cho biết.
Bạn Nguyễn Kiều Thanh ở trong lớp thì rất là sôi nổi, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài, đọc tốt, viết văn tốt, là một cương vị của lớp trưởng thì bạn tham gia tất cả các hoạt động ở trường, tham gia phát thanh măng non. Tôi hy vọng trong thời gian tới thì bạn Thanh sẽ tiếp tục phát huy, làm tốt cái nhiệm vụ của mình để tiếp tục đồng hành cùng trường và làm tốt cái phong trào thi đua của đội.
Với tinh thần trách nhiệm cùng sự năng động, nhiệt tình, Nguyễn Kiều Thanh, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đã trở thành một đội viên gương mẫu, cháu ngoan Bác Hồ. Em là tấm gương sáng cho các bạn học tập và làm theo.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây phân tích trên, nên ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 55 đến 65%. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.